vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hôm nay chúng tôi may mắn được gặp tiến sĩ Nguyễn Hoa tại Hà Nội. Lần đầu tiên là xin kính chào sức tiến sĩ ạ. Dạ.
Vâng, chào ông và chào tất cả các khán thính giả của đài.
Dạ vâng, thưa ông, chúng tôi được biết rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước cái nạn dịch COVID-19 đang lan tràn trên khắp thế giới thì Thủ tướng đã kêu gọi người dân nên có tiền có của, nên giúp chính phủ để có thể có phương tiện để vượt qua cái trận đại dịch này. Thì thưa ông nghĩ rằng cái lời kêu gọi này có hiệu quả không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng trong cái lúc dịch COVID-19 lan rộng khắp thế giới và Việt Nam không ngoại lệ, thì cái việc mà kêu gọi mọi người đóng góp ít nhiều, tôi nghĩ tức là cũng là một cái việc tốt.
Dạ vâng, tại các nước khác, chẳng như Úc này thì đã có những biện pháp kích thích kinh tế trị giá đến 66 tỷ đô la. Và tại Mỹ thì Tổng thống Trump cũng đã có một ngân khoản cả ngàn tỷ đô la để cho giúp kinh tế và cũng như kích thích sự tiêu thụ của người dân, thì mỗi người dân được 1.000 đô và ở Hồng Kông thì 1.200 đô. Thì thưa ông, tại sao nhà nước Việt Nam với ngân sách như vậy không có thể tung ra một cái biện pháp nào để giúp người dân, giả sử như khó khăn trong việc đối phó với nạn dịch coronavirus và đồng thời cũng kích thích tiêu thụ tại Việt Nam, còn hơn là phải kêu gọi? Liệu rằng sự kêu gọi này có được đáp ứng hay là vào chỗ không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng mỗi một nước có một hoàn cảnh, không thể copy các cái chính sách từ nước này sang nước khác. Thứ hai, vấn đề kích thích kinh tế giúp các doanh nghiệp cũng như là các nhà kinh doanh để họ vượt qua cái thời kỳ khó khăn này là một việc. Cái việc đấy chính phủ Việt Nam cũng tiến hành chứ không phải không. Từ cái chuyện là hoãn thuế tín dụng rồi đủ thứ cũng lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng. Đấy là một chuyện tức là gì, là kích thích kinh tế, giữ cho nền kinh tế nó vẫn hoạt động chứ không phải là nó bị tê liệt. Thì cái đấy là ở đâu cũng phải lo cái chuyện đấy. Ở Việt Nam người ta cũng lo đấy, cho nên là ông Phúc cũng nói là như vậy, là cái mục tiêu là phải đạt được cái mục tiêu kép, tức là chống được bệnh nhưng mà không để cho nền kinh tế bị suy sụp. Đấy là một chuyện. Và một chuyện khác nữa là một chuyện đóng góp vào cho cái việc chống dịch bệnh này. Có thể là cái đóng góp của người dân cho cái số tiền thực tế đóng góp cho là nhỏ thôi chứ không phải lớn. Tôi nói thí dụ trong mấy ngày vừa qua thì họ mới huy động từ nhắn tin rồi góp của các nơi khác thì mới được độ khoảng 300-400 tỷ đấy. Là một con số, tôi nghĩ là một con số nhỏ trong tổng chi phí để mà chống dịch. Nhưng mà nó có thể có một cái ý nghĩa lớn hơn cái số tiền rất là nhiều, là nó khơi gợi lại cái tính liên kết của một cái xã hội, chia sẻ khó khăn với nhau, giúp cho những người mà rất là vất vả ở trên tuyến đầu của cái cuộc chiến chống COVID-19 này, nhất là các cái bác sĩ, hoặc là phải mua thêm các cái vật tư khẩu trang hay là máy trợ thở hay cái gì đấy chẳng hạn, thì có thể là cái số tiền đấy không phải là lớn, nhưng mà ý nghĩa của nó thì tôi nghĩ rằng có thể tức là lớn hơn nhiều cái số tiền. Ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ đang cai trị đất nước này là một cái chế độ độc tài, họ không cần phải chạy đua theo bầu cử, cho nên là mỗi một cái nước nó một khác, cho nên là họ có cái chính sách khác nhau là như vậy. Còn ở những nước mà cần phải bầu cử chẳng hạn thì có thể cho mỗi người 1.000 đô, 1.200 đô chẳng hạn, có thể là rất là tốt, giúp đỡ cho cái người dân vượt cái khó lúc đầu, tăng cái cầu đối với nền kinh tế, bởi vì người dân có tiền trong tay thì người ta phải mua. Nhưng mà nó cũng phức tạp chứ không phải là đơn thuần là có tiền là có thể kích ngay cái nền kinh tế lên. Bởi vì khi mà chuỗi cung toàn cầu nó bị phá vỡ, khi mà người dân đang ở trong tình cảnh khó khăn thì có khi người ta lại kiềm chế cái chi tiêu của người ta. Cho nên là thực sự là đánh giá một cái chính sách nó có hiệu quả đến thế nào thì là một vấn đề phức tạp chứ không phải là đơn giản.
Dạ vâng, đồng ý với giáo sư rất nhiều. Cái đó là khuynh hướng của người tiêu thụ, có thể là biên tế hoặc là họ đem tiêu xài hết. Nhưng mà tại Úc này thì vấn đề bầu cử thứ nhất là cũng còn xa vời. Thứ hai là để kích cầu, thành nữ ra những người mà lãnh trợ cấp xã hội ở đây sẽ nhận được khoảng 1.500 đô hai lần. Nhưng mà ở Việt Nam thì không có chế độ trợ cấp xã hội, thì những hộ nghèo, những hộ vùng sâu, vùng xa thì chính phủ cũng nên nghĩ tới chuyện giúp đỡ cho một số tiền nào đó, có thể là 1 triệu hay vài triệu tiền Việt Nam, không là bao, để có thể giúp những người này có phương tiện để chi tiêu trong lúc khó khăn này, thưa ông.
Tôi nghĩ rằng cái điều đấy là rất là nên, và chắc chắn đối với những người gặp khó khăn ở những cái hoàn cảnh bất lợi như vậy, chắc chắn là rất nên có cái chính sách để hỗ trợ họ.
Dạ thưa ông, trở lại câu hỏi lúc nãy, ông cho biết rằng có khoảng vài trăm tỷ đã được ghi để giúp đỡ cho chính phủ trong giải quyết vấn đề khó khăn này. Thì ông cho rằng cái số tiền này không lớn, thì bao nhiêu mới là lớn? Có thể có số tiền nào để ảnh hưởng đến cái chính sách của nhà nước trong lúc này để đối phó với nạn dịch coronavirus, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng tôi không phải là người nắm tay hòm chìa khóa của chính phủ ở đây. Tôi không biết rõ khoản chi tiêu của họ là bao nhiêu cho cái việc chống dịch. Nhưng mà tôi nghĩ rằng vài trăm tỷ thì là con số nhỏ, không phải là con số lớn so với cái số đó. Mình có thể ước lượng được một chút. Tôi nói thí dụ như là họ phải cách ly 50.000 người. Thế thì cứ tính gọi là chi phí để cách ly một người một ngày là bao nhiêu tiền. Xong rồi 14 ngày một người, xong rồi nhân với cái số người lên. Rồi xe cộ, rồi vật tư thiết bị những người ở bệnh viện. Có thể có tính được ước lượng như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái con số mà tôi chưa tính những cái tính toán như thế. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái chi phí cho cái việc phòng chống dịch bây giờ có lẽ là cao hơn con số vài trăm tỷ rất nhiều.
Dạ vâng. Dạ, một câu hỏi chót ra thưa ông. Nhiều người so sánh cái việc kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với việc kêu gọi hồi năm 1945, thời kỳ chống Pháp, quyên tiền của đồng bào cả nước để ủng hộ cho kháng chiến. Thì người ta thấy rằng thời gian đó người dân rất ủng hộ, mạnh mẽ. Còn trái lại hiện nay thì như ông thấy có vài trăm tỷ. Điều đó nó lên sự không tin tưởng của chính phủ này. Ông có nghĩ vậy không ạ?
Tôi nghĩ rằng cách đây gần 80 năm, 70 mấy năm và bây giờ tình hình nó khác nhau rất là nhiều. Cho nên là mọi cái sự so sánh nó đều có cái giá trị của nó, nhưng mà nó đều là khập khiễng cả. Tôi nói thí dụ chính phủ của ông Hồ Chí Minh, ông lên nắm quyền chẳng hạn, thì thực sự là trong ngân khố của ông là zero, không có cái gì cả, tất cả phải đi xin. Rồi trong cái bối cảnh lịch sử của lúc đó là đất nước bị thực dân xâm chiếm 100 năm, rồi nạn đói năm 45, 2 triệu người chết, trong một cái bối cảnh như thế thì người ta hô hào, bởi vì người ta không có cách nào khác cả, bởi vì ngân khố không có nguồn để mà vận hành một cái chính quyền, một cái hệ thống. Cái việc người ta phải hô hào đấy là điều bắt buộc. Và tôi nghĩ rằng những người đóng góp chủ yếu cũng là những người giàu. Chứ người dân nghèo có cái gì để mà đóng góp được cái thời đấy. Bây giờ sau gần 80 năm, tình hình bây giờ nó khác xa trong thời xưa. Và như vậy là gì, là so cái ngày nay với cái 70 mấy năm trước, rồi suy luận ra thì tôi nghĩ rằng tất nhiên nó cũng có một cái giá trị nào đấy, nhưng mà dựa vào quá những cái tương tự như thế để mà đánh giá, tôi nghĩ rằng không thỏa đáng cho lắm.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hoàng A rất nhiều cho buổi đàm luận này. Chúc ông nhiều sức khỏe. Dạ.
Vâng, chào ông và chào quý khán giả.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp nhà báo Võ Văn Tạo tại Khánh Hòa, Nha Trang. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả để SBS xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Xin kính chào nhà báo Tân Bách và khán thính giả Radio SBS Úc Tô.
Dạ vâng, thưa anh, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam hiện giờ con số người bị nhiễm lên đến bao nhiêu rồi thưa anh?
Cũng nói thật là thế này, nếu nói về cái số liệu đó thì mấy hôm trước ấy, chúng tôi cũng quan tâm đến từng người một, theo dõi từng giờ một. Thế nhưng mà sau khi nó bùng phát cái ca thứ 17 trở đi, một vài hôm sau thì ngày nào cũng số lượng cũng tăng lên. Tuy rằng so với thế giới thì không phải là nhiều, nhưng so với 16 ca đâu, Việt Nam đã cố giữ được trong khoảng 23 ngày á, thì như vậy là quá nhiều. Cho nên là cái tâm lý chung ít ai để mà để ý hàng ngày hàng giờ. Tôi thì tôi cũng có để mắt vào mạng để coi. Thì theo trí nhớ của tôi á, là tôi đã từng đọc số 134 như chiều hay tối hôm qua đó, đâu giờ Việt Nam á, thì ít nhất là có 134 ca đã mắc rồi theo tuyên bố của Bộ Y tế Việt Nam.
Nhưng mà thưa anh, thì cho tới nay thì chưa có người Việt nào bị tử vong vì COVID-19 phải không anh?
Vâng, theo cái truyền thông của Việt Nam, số liệu chính thức do Bộ Y tế Việt Nam công bố thì Cho đến hôm nay Việt Nam chưa có một bệnh nhân nào mắc cái dịch COVID-19 tử vong cả, nhưng mà có ba trường hợp đang trong tình trạng rất là nguy kịch do nhiễm cái dịch COVID-19, thường rơi vào những cái trường hợp là người già có bệnh vân vân, sức đề kháng giảm, cho nên là khi mà bị nhiễm cái dịch đó thì cái biến chứng nó khá nặng. Thì hiện nay theo như là Bộ Y tế Việt Nam công bố thì có 3 trường hợp đó.
Dạ vâng, thưa anh, chúng tạm thời tin theo các con số của Bộ Y tế Việt Nam bởi vì chẳng có nguồn tin nào khác để kiểm chứng được. Thứ nhất là anh thấy cũng đã bàn trước rồi, từ cái ca số 1 cho tới ca 16. Lúc đó ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam rất là hăng hái khi tuyên bố rằng Việt Nam có thể sẽ chặn đứng và không còn trường hợp nào nhiễm bệnh. Nhưng mà sau đó thì anh cũng biết có thể là do Quỹ Tiền tệ Quốc cho vay đến 50 tỷ đô la. Dường như chính sách đối phó với dịch bệnh coronavirus đã đổ chiều. Từ đó con số nhiễm bệnh gia tăng đột ngột, nhưng mà trong khi đó thì con số người chết lại không có. Có nhiều nguồn tin không được kiểm chứng nói rằng nhiều người chết có thể vì COVID-19, nhưng mà họ cho rằng chết vì một lý do nào khác, chẳng hạn như là bị viêm màng não, nhiễm bệnh hay là trụy tim. Những cái tin tức này anh có ý kiến gì không ạ?
Tôi theo dõi truyền thông của nhà nước Việt Nam cũng như là trên mạng, đúng là có cái tình hình như thế thật. Thứ nhất là theo truyền thông Việt Nam thì cho đến hôm nay cũng chưa có một bệnh nhân nào nhiễm dịch COVID-19 bị tử vong cả. Như vậy là nếu mà cái đó là sự thật thì đó là một thành công rất là tốt đẹp của nền y tế Việt Nam trong cái cuộc gọi là chống lại một đại dịch rất là nguy hiểm hiện nay trên toàn cầu. Thế nhưng mà cũng báo chí cũng đã phản ánh một số trường hợp là đưa tin là có người bị rồi chết vì COVID-19. Đấy là những cái cá nhân mà họ đăng trên Facebook hay là một số cái trang khác, có những cá nhân của họ là bị nhà chức trách công an mời đến kêu lên làm việc và phạt, cho nên là cái việc đưa tin đấy tuy rằng vẫn còn nhưng mà cũng làm những cái cú như thế đưa lên trên báo chí để cho mọi người phải hết sức cẩn thận khi đưa những cái thông tin có những chất cá nhân đấy. Thì tôi nghĩ rằng nếu có ai mặc cái biện pháp đó, có những người thì họ đưa ẩu tả và có cái dụng ý nghịch ngợm thôi, nhưng mà cũng có thể những người họ lo lắng mà có thể có chuyện nó là sự thật, nhưng mà chính sách truyền thông của nhà nước nhiều lúc nó không đúng như là sự thật. Thế thì cái chuyện đấy cũng có thể lắm, không thể nào kiểm chứng được cái chuyện đó là cái nào là đúng. Ví dụ như là người dân người ta đưa tin là đúng hay là thông tin chính thức của truyền thông nhà nước Việt Nam là đúng. Có mấy trường hợp đúng rồi, ở Huế có một cô sinh viên thì triệu chứng chết là y như là bị nhiễm COVID-19, nhưng mà kết luận là cái bệnh thần kinh gì đấy đã khá chứ. Thì những cái trường hợp đó còn đáng ngờ. Hay là Nha Trang cũng có một cô nữ vào Sài Gòn thăm bạn gì đấy rồi nhập viện ở trong Sài Gòn rồi chết rất là nhanh, rất là đột ngột. Trên mạng cũng có ồn ào đưa thông tin đó. Thế nhưng mà nhà chức trách thì giải thích rằng cô đấy chết không phải do COVID-19, cái bệnh khác. Thì những cái đó nó chỉ là những cái dấu hiệu để ta có thể đặt thành câu hỏi thôi. Chứ còn muốn kết luận nó đúng hay không thì phải có bằng chứng, mà ở Việt Nam thì làm sao có thể điều tra độc lập được về những chuyện đó. Kể cả trong khi mà nhà nước Việt Nam, công an Việt Nam làm rất là mạnh bay cái chuyện là đưa thông tin không theo là truyền thông nước đã đưa tin. Truyền thông Việt Nam là không phải khẳng định là không có sự độc lập, chắc chắn là như thế rồi, đều phải do chỉ đạo hết.
Dạ vâng, dạ thưa anh, một câu hỏi chót nữa là thưa anh, mới đây Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chỉ thị cho các cơ quan ban ngành là nói rằng việc chống COVID-19 là do đảng, do chính sách của đảng đề ra. Nhiều người không hiểu rằng đảng có làm gì trong việc này mà có thể chống lại được COVID-19 thưa anh.
Cái câu nói đó nó cũng xuất phát từ thực tiễn thế này. Nhiều người hiểu biết về chính trị của Việt Nam thì họ đều nói Việt Nam hiện nay là theo chế độ đảng trị, đảng gia trị, đảng trị có nghĩa là đảng cai trị tất. Để đương nhiên ấy, thì ai hiểu biết về chính trị Việt Nam cũng thừa biết rằng là bộ máy cán bộ cao cấp cho đến tận cơ sở về các hình thức như là bên chính quyền như là tướng, rồi thì ủy ban nhân dân các tỉnh, chủ tịch vân vân gì đấy, chính phủ vân vân thì cũng đều là người của đảng hết. Cắt cử này kia bố trí, nên cho nên hình thức thì nó có vẻ là một tổ chức độc lập so với đảng, nhưng thực tế nó không phải. Nó chẳng qua là do đảng bố trí hết, toàn là người của đảng cả, giữ ở những cương vị chủ chốt và hầu hết trong đội ngũ công chức nhà nước mà có cái vai vế quan trọng thì đều là đảng viên cả. Cho nên bây giờ ông Phúc ông nói là đối phó với dịch COVID-19 ở Việt Nam thành công là cũng nhờ đường lối của đảng, thì nó cũng đúng một phần. Bởi vì họ cai trị toàn bộ các nơi mà các cái tổ chức ngoại vi của đảng mà. Nên cho nên là các chính sách nào họ đề ra vân vân cái thứ đều là từ các cán bộ đảng đề ra hết. Thế nhưng mà tôi cho rằng là nó có hai mặt. Mặt thứ nhất ấy, mình phải ghi nhận rằng là Việt Nam cũng có những cái kinh nghiệm nhất định đối phó với dịch bệnh, nhất là từ sau cái dịch SARS-2003 thì họ cũng đã có những bài học xương máu đối với ngành y tế cũng như là cái cấp lãnh đạo của nhà nước đối phó những cái loại dịch tương tự như thế. Cái thứ hai nữa, tất nhiên ở những nước mà độc đảng thì cái việc mà gọi là quản lý xã hội nó cũng thuận lợi, cũng dễ dàng hơn là với những cái nước mà có đối thủ cạnh tranh chính trị và tự do dân chủ, cái việc tôn trọng quyền cá nhân của người dân nhiều hơn. Ví dụ tôi nói cái việc mà cách ly chẳng hạn, cái hôm mà có cái ca số 17 là cái ca đầu tiên xuất hiện sau một thời gian rất dài, chỉ có 16 ca, tên là cô Nhung ở phố Trúc Bạch, họ lập tức tuyên bố là phong tỏa toàn bộ cái phố Trúc Bạch đó luôn. Và sau đó còn phát hiện thêm nữa là cái ông Thuấn là ca thứ 21 cũng nhà ở đó. Sau này họ mới rút được kinh nghiệm rằng là việc làm đó là không cần thiết. Nhưng nếu tôi nghĩ rằng ở các nước mà tự do thì cái chuyện đấy nó phải có trong luật pháp này, thì cái thứ mà tha lên người dân người ta biểu tình. Chính là ở Hàn Quốc đấy, dịch lan sang mà cuối cùng là nhà nước định thi hành những biện pháp cứng tay thì là người dân xuống đường biểu tình, nó khó lắm. Cho nên là ở Việt Nam và những nước mà nhà nước độc đảng thì nó cái việc đó đưa người dân vào trong những cái biện pháp cứng rắn thì nó dễ dàng hơn đối với các quốc gia giả khác. Thứ hai là một mặt phải ghi nhận rằng là hệ thống y tế của Việt Nam về phòng chống dịch ấy, mặc dù là cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng mà họ có kinh nghiệm và có những cái quyết tâm thì nó cũng có phần làm cho tình hình dịch bệnh COVID ở Việt Nam nó không đến nỗi quá ảm đạm. Thế thì người dân cũng thế, việc mà tuyên truyền trên các cái phương tiện truyền thông ấy, tuy rằng nó có những cái trục trặc chạch choạc ban đầu, ví dụ như là cho đến hôm nay ấy, thì vẫn còn những cái, tôi cho rằng vẫn còn những cái sai lầm mà người dân có nhiều người không hiểu thật kỹ vấn đề. Cho nên ngay từ đầu mới bắt đầu xuất hiện dịch là Xuân Phúc đã kêu gọi là toàn dân mang khẩu trang. Đấy, nó làm ra một cái con sốt khẩu trang điên đảo, ai cũng đổi, người nhà nhà là đổ xô đi mua tích trữ này kia thứ, là cái người ta không thể có khẩu trang. Nhưng mà khẩu trang thì nếu những ai mà biết chắc chắn về nguyên lý của cái dịch COVID-19 này thì nó cũng tương tự như là các cái dịch mà do virus trước đây đã gây ra, là khẩu trang không thể bảo vệ được con người ta tránh khỏi cái dịch này. Bằng chứng là các bác sĩ ở bệnh viện họ có thiếu khẩu trang đâu mà vẫn nhiều người bị lây nhiễm chéo. Ở Việt Nam thì mới công bố có một ca của một bác sĩ ở bệnh viện nhiệt đới trung ương, anh này làm ở cái bộ phận tiếp nhận phân loại này kia gì đó, bệnh nhân đến nguy cơ rất là cao và anh đã bị nhiễm rồi, mới công bố cách đây 1-2 ngày. Thế còn ở các nước khác là rất là nhiều, ví dụ Trung Quốc hay là Ý vân vân, bác sĩ mà bị nhiễm rất nhiều, các bác sĩ thì đâu có thiếu khẩu trang phải không ạ? Thế cho nên là cái việc mà tuyên truyền quá đáng về tác dụng khẩu trang nó, tôi nghĩ rằng không tốt, nó phải cái gì đúng mức thôi để cho người dân ta nhận thức được khẩu trang có tác dụng tốt. Nếu mà bản thân cái người mắc cái đó rồi thì họ mang khẩu trang, thì khi họ đột xuất họ hắt hơi hay ho thì nó hạn chế những cái giọt bắn lung tung ra xa, thì cái đấy là rất tốt. Chứ còn đối với người khỏe mạnh mà mang khẩu trang thì cái tác dụng ngăn hầu như nó không có. Ngoài ra nó còn có một cái tác dụng tâm lý ngược nữa, tức là mình có cảm giác an toàn ảo, mình cứ tưởng khẩu trang nó ngăn được, cho nên là có những chỗ rất là đông đảo mà mình nghĩ là không cần thiết phải vào. Tôi nói ví dụ như là có chỗ người ta bán cái đồ chơi lạ của Trung Quốc chẳng hạn, thế là trên đường phố ấy, đầu thế mọi người xuống đâu đều xuống đỏ, mình mang cái khẩu trang mình nghĩ rằng đang mùa dịch đấy, nhưng mà tớ có khẩu trang rồi, tớ đâu có sợ. Thế là xông vào đấy đứng xem ngó cái là nếu như trong đám đông đó có người mắc thì rõ ràng cái nguy cơ nhiễm dịch là rất cao. Thế đây đấy là những cái mà tôi cho rằng là còn chật vật, nhưng mà dù sao thì tổng thể thì tôi thấy rằng là đối với cái hiện trạng cái bệnh dịch này ở Việt Nam thì Việt Nam đã làm khá tốt trong cái việc là ngăn ngừa cái mức độ gọi là tác hại của nó so với cái khả năng về tiềm lực y kinh tế cũng như là khoa học Việt Nam, thì Việt Nam như vậy là khá tốt.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều, và thời lượng dành cho Việt Nam tuần qua đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn anh.
Xin kính chào nhà báo Bách cũng như là sự lắng nghe của khán thính giả Radio SBS Úc Châu.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.